7. Muốn sớm thoát khổ nên tu tịnh độ. Nhiều vị học Phật vì ưa chuộng quyền lý cao siêu, cho môn niệm Phật là của ông già bà cả, hạng căn cơ thấp kém, nhưng họ đâu biết tịnh độ là cửa màu tham diệu, đi sâu vào Phật tánh, là con thuyền chí bảo để mau thoát khỏi luân hồi. Cho nên có những bậc thượng căn vì chưa nhận thức tịnh độ mà mãi mãi bị trầm trệ trong nẻo mê tân. Và có kẻ căn tánh chỉ tầm thường, nhưng do tu tịnh độ mà sớm bước lên đường giải thoát.
Nếu chỉ môn tu tịnh độ mới giải thoát, còn tu các môn khác không giải thoát, thì Đức Phật đặt ra các môn khác để làm gì? Thì Đức Phật đặt ra một cái môn tịnh độ thôi. Bất công đặt ra lắm pháp môn để cho người ta không giải thoát thì đặt ra làm gì? Cho nên nói phải cẩn thận, bênh cái pháp môn của mình mà hạ các pháp môn khác xuống thì thế thành cái tội khen mình chê người. Bán các pháp môn khác là mình cũng, cái tội bán pháp là tội đọa địa ngục, để cẩn thận. Chứ đừng có a dua nói mà không cẩn thận lời nói thì không được. Các pháp môn khác người ta cũng giải thoát, nhưng chỉ có cái điều là pháp môn của mình nó có hai cái đặc biệt. Mà khuyên những các vị tu pháp môn khác cũng giải thoát, nhưng mà nên kèm thêm cái tịnh độ. Bởi vì tịnh độ nó có hai điểm. Điểm thứ nhất là nhờ cái lực của Phật. Các pháp môn khác tu về tự lực, cho nên nhưng làm sao mà cũng như đứa trẻ thơ, có mẹ nó bồng nó thì nó vẫn chắc, mẹ nó đứng bên cạnh vững vàng chắc chắn. Có lỡ con muốn té muốn ngã thì có mẹ đỡ. Thế cho nên tu pháp tịnh độ thêm được một phần là có cái lợi, là có tha lực. Phần thứ hai nữa là cái tuổi thọ ở cái cõi ta bà của chúng mình, ở cái kiếp ta gọi là gì, kiếp giảm, cái tuổi thọ nó quá ít. Cái tu thì phải có thì giờ, mà tuổi cái vô thường nó nhanh chóng. Thế cho nên cần phải cầu vãng sanh, cũng như là người đi đường gặp mưa gió bão bùng đêm tối, nếu mà có một cái quán trọ mình vào mình nghỉ tạm, nó đỡ cho mình nhiều lắm. Chứ còn đi đường trường đường xa mà cứ đầu đội trời chân đạp đất chịu gió mưa thì cái đó nó khó, nó khiến cho người ta mất cái sức khỏe nhiều lắm. Tu pháp môn tịnh độ nó có hai cái đặc điểm ấy. Thế cho nên khuyên các người tu các pháp môn khác nên kèm tu tịnh độ. Trước là có tha lực, sau là có cái quán trọ để nghỉ đỡ chân. Đừng hạ các pháp môn khác xuống, mà đừng nói là chỉ có môn của mình tu mới giải thoát, các pháp môn khác không giải thoát. Nói như thế cẩn thận không có thành tội bán pháp. Các pháp môn khác, mỗi pháp môn có một cái đặc điểm, có cái hay. Pháp môn nào có cái hay của pháp môn ấy.
Xin thuật ra đây đôi chuyện để chư học giả so sánh. Đời đường bên Trung Hoa, nơi chùa Hương Sơn, đất Lạc Dương, có sư Thích Giám Không, sư Nguyên Tục Tánh họ Tề, người ở Ngô Quận. Thuở còn nhỏ ông nghèo khổ, tuy học hành siêng năng nhưng ít ghi nhớ. Lớn lên ưa làm thi văn, song chỉ tầm thường. Ông hay đi lại dùng Ngô Sở ý kiến hàng hầu bá, nhưng không được sự giúp đỡ bao nhiêu. Khi có tiền đầy tâu thì sanh đau yếu, tiền hết bệnh mới lành. Đầu niên hiệu Nguyên Hòa, ông dạo chơi xứ Tiền Đường, gặp năm mất mùa, nghĩ đến chùa Thiên Trúc để cầu thực. Nhưng vừa đi tới phía tây Cô Sơn Tự, ông đói quá, không thể tiến bước nổi, liền lại ngồi bên bờ suối tuyết, rơi lệ ngâm vài câu bi phẫn. Hoặc có vị Phạn Tăng theo dòng suối đến ngồi, nhìn ông mỉm cười hỏi: Pháp sư đã nếm đủ hương vị lữ du chưa? Ông đáp: Hương vị lữ du có thể gọi đã nếm đủ, Nhưng Mỹ Nhơn tục danh là Quân Phòng đã từng làm pháp sư đâu? Phạn Tăng nói, ông không nhớ lúc giảng kinh Pháp Hoa ở chùa Đồng Đức hay sao? Đáp, tôi từ khi sanh thân đến nay đã 45 tuổi, hằng bàng hoàng nơi vùng Ngô Sở, chưa từng để bước đến kinh đô, đâu lại có chuyện giảng kinh ở miền Lạc Trung như thế. Phạn Tăng bảo, chắc ông bị lửa đói thiêu đốt nên quên cả việc xưa rồi. Nói xong, liền lần trong đẩy lấy ra một quả táo lớn ướp bằng nắm tay trao cho và bảo, bậc thượng trí ăn vào biết rõ việc quá khứ vị lai, người hạ căn cũng có thể nhớ được chuyện kiếp trước. Ông tiếp lấy quả táo ăn xong, dốc nước suối uống, thoạt mờ mệt muốn ngủ, liền tựa đầu gối vào đá mà nằm. Di phút tỉnh dậy nhớ tiền thân làm pháp sư giảng kinh cùng những bạn đồng tu rõ rệt như việc ngày hôm qua, nhưng rơi lệ hỏi rằng, Chấn Hòa Thượng bây giờ ở đâu? Phạn Tăng đáp, công chương tinh chưa tới mức nên chuyển sanh làm vị tăng ở đất Tây Thục, nay cũng đã dứt được vọng duyên. Lại hỏi, thần thượng nhân và Ngộ pháp sư hiện thời ra sao? Đáp, thần thượng nhân túc duyên trả chưa xong, còn Ngộ pháp sư bởi đứng trước tượng đá chùa Hương Sơn phát nguyện giỡn, nếu kiếp này tu không chứng đạo, thân sau nguyện làm bậc quý thần, nên hiện đã sanh làm đại tướng. Trong năm người bạn chân thủy khi xưa, duy ta được giải thoát, ba vị kia thì như thế, riêng ngươi còn đối khổ nơi đây. Ông thương khóc nói, tôi kiếp trước hơn 40 năm, ngày chỉ ăn một bữa, thân duy đắp một y, việc phù tục quyết dứt căn nguyên, cớ sao còn kém phước để đến nỗi hôm nay phải ra người đối khổ. Phạn Tăng đáp, khi xưa ông ngồi trên pháp tòa hay nói nhiều việc dị đoan, khiến cho thính chúng sanh lòng nghi hoặc, lại giới hạnh còn có chỗ kém khuyết nên phải bị báo ứng như hôm nay. Nói đoạn, lấy trong bát ra một chiếc gương hai bề đều trong suốt, bảo rằng, việc đã qua, ta không làm sao hơn được, nhưng ông muốn biết số phận sang hèn thọ yểu về tương lai, cho đến việc đạo pháp hưng suy, nên nhìn vào sẽ rõ. Ông tiếp lấy gương xem hồi lâu rồi giao lại, tạ rằng, sự báo ứng lẽ vinh khổ nhờ ơn đức của ngài nay đã biết được. Phạn Tăng cầm gương cất vào bát, nắm tay ông cùng đi, độ 10 bước liền biến mất. Đêm ấy ông vào chùa Linh Ẩn xin xuất gia, hiệu là Giám Không. Sau khi thọ giới cụ túc, liền đi du phương tu hành, sự khổ tiết cao hạnh ai cũng khen ngợi. Về sau Giám Không thiền sư gặp ông Liễu Sính ở chùa Thiên Trúc, tự trần thuật tiền nhân và bảo, tôi sống được 77, tăng nạp 32, nay chỉ còn 9 năm nữa là thọ số mãn. Sau khi tôi tịch, Phật Pháp còn được như ngày hôm nay chăng? Sính nghe nói lạ, gạn hỏi. Sư không đáp, chỉ đòi bút viết mấy hàng nơi vách bắc lầu tàng kinh như sau: Hưng hạt cát, suy cát sông Hằng, thỏ đã bị lưới, chó dồ săn, trâu cọp giao tranh sừng với răng, ánh hoa đàm vẫn sáng nghìn năm. Đây là lời tiên tri của sư. Câu trước nói về đạo pháp sẽ suy, câu thứ hai chỉ cho sự phá đạo rất tàn khốc, câu thứ ba ghi rõ thời gian quỷ pháp ở vào năm Ất Sửu tiếp qua Bính Dần, câu sau cùng nói, tuy nhiên Phật Pháp vẫn còn, ánh đạo không bị quỷ diệt. Lời sấm trên ứng vào việc phá Phật Pháp của Đường Võ Tôn. Ông vua này đã ra lệnh hủy hoại 47.000 ngôi chùa, ép buộc hơn 20.700.000 tăng ni hoàng tục. Trích Cao Tăng Truyện, Thiên Cảm Thông, tập 3. Đời nguyên bên Trung Hoa, vào năm Canh Ngọ, niên hiệu Chí Thuận ở vùng Triết Tây bị thất mùa liên tiếp. Trong thành Hàng Châu, dân chúng đói chết nằm ngổ ngang đầy đường. Mỗi buổi sáng, quan phòng chánh mướn người khiêng tử thi chở đem bỏ xuống hang núi sau tháp Thái Hòa. Trong số tử thi có thay một bà lão hơn 10 hôm không hôi thối. Ngày nào cũng tự trồi lên nằm trên các thây chết khác. Chúng lấy làm lạ, dòng dây kéo đem lên, xót trong người thấy có túi vải đựng ba bức đồ niệm công cứ A Di Đà Phật. Việc này truyền đến quan Hữu Tư, ngài cho mua quan Quách Tẩn Liệm và đem ra thiêu hóa. Khi củi đốt lên, trong khói lửa hiện ra tượng Phật, Bồ Tát ánh sáng rực rỡ. Do nhân duyên đó, rất nhiều người phát tâm niệm Phật. Trích Sơn An Tạp Lục. Xem sự tích trên, ta thấy như ngài Giám Không kiếp trước từng làm giảng chủ. Phù tục đã dứt căn nguyên, tu trì cũng nhiều tinh khổ, nhưng vì chưa chứng quả lại còn chút tiền vết, nên phải chuyển thân làm kẻ sĩ đói khát khốn cùng. Kiếp xưa năm bạn đồng tu, chỉ một mình Phạn Tăng được giải thoát. Ngoài ngài Giám Không lại còn sự tích Cao Tăng Duyên Quán, do chưa sạch nghiệp nên không thoát khỏi bào thai của nàng Dương Thị. Truyện Tỳ Khưu Pháp Dân từng làm đại pháp sư, nhưng vì tham lợi dưỡng sẻn Phật pháp nên bị đọa làm thân trâu. Truyện ngài Hải Ấn cũng thuộc hàng danh tăng, vì thọ người cúng dường phải chuyển sanh làm con gái cho nhà thí chủ. Truyện ngài Mạc Sơn lai lịch phi phàm, nhưng bởi túc nghiệp từ vô lượng kiếp phát hiện nên luân hồi làm kẻ ngu khờ. Ghét người tu niệm, truyện ngài Đoạn Nghĩa Nhai tham thiền đã được khai ngộ. Kiếp sau chuyển sanh làm tăng, được người lễ bái cúng dường, tham hưởng phước mà quên đường giải thoát. Truyện đệ tử của ngài tuyệt học thành công. Thiền định đã tỏ suốt nguồn tâm, bởi chưa đắc đạo nên thân sao làm ông sư thông minh, động tâm xa hoa kiêu mạn, rồi từ đó không nghiệp ác gì chẳng làm. Truyện một ni cô tụng kinh Pháp Hoa 30 năm, vì tâm còn chưa dứt niệm sắc thinh nên kiếp sau đọa làm thân ca kỹ, tiếng thanh sắc đẹp, nơi miệng thường bay ra mùi thơm hoa sen. Truyện vị cao tăng non nhạn đản, bởi chưa chứng đạo kiếp sau là tần cối, do tiền căn đã có công tu niệm nên thông minh đủ cao làm quan đến ngôi cực phẩm, song vì mê quyền quý tạo điều gian ác để nhiều kiếp đọa tam đồ. Xem truyện tích xưa còn biết bao trường hợp như thế nữa. Qua các gương trên ta thấy, nếu tự lực tu hành, khi chưa được nghiệp sạch tình không, lúc tái sanh tất phải mê muội. 10 người đã rớt hết 8-9. Còn như bà lão niệm Phật, tuy dốt đạo lý chẳng hiểu chút chi về tông về giáo, nhưng nhờ thành tâm niệm Di Đà mà sau khi chết diễn ra nhiều điều kỳ lạ, đã chứng minh bà lão giảng sanh về cực lạc không còn nghi ngờ. Cho nên tham thiền, tụng kinh cùng tu các môn khác là những điều quý báu nên làm và đáng khuyến khích. Nhưng giữa thời mạt pháp này cần phải tu thêm môn niệm Phật, rồi đem tất cả công đức ấy hồi hướng về Tây Phương mới bảo đảm khỏi luân hồi mê đọa. Nếu không lấy tịnh độ làm nơi quy hướng, thì công đức tu các môn khác chỉ gây căn lành phước báo và nhân duyên đắc độ về sau mà thôi. Như thế, e cho khi chuyển sanh hôn mê tạo nghiệp phải bị trầm trệ lâu trong cảnh khổ luân hồi. Mấy ai thông minh như Ngộ Đạt Quốc Sư, 10 kiếp làm cao tăng tu thiền định, kiếp sau trốt mới 14 tuổi đã giảng suốt kinh Niết Bàn. Nhưng vì một niệm đam mê trước tòa trầm hương nên bị túc báo vẽ mặt người, sau trở lại niệm Phật mới được giảng sanh giải thoát. Những vị ý mình cao minh, ngoài miệng nói suốt lý quyền, chỉ trọng tử lực khinh thường niệm Phật, cũng nên xem gương trên mà để tâm suy nghĩ.
Ai làm pháp sư mà kiếp sau phải chịu cái, phải có cái kiếp sau phải làm một người đói và khổ, đói khát khổ nạn nghèo, nghèo và đói. Thế là làm pháp sư, trong sách có nói, bởi vì đạo chưa tinh, tình chưa hết, đạo chưa tinh cho nên chưa được giải thoát. Mà sở dĩ phải làm người, tức là vào kiếp bào thai, đó là bởi vì cái tình chưa hết. Còn làm đói khổ là bởi vì kiếp trước Ngài làm pháp sư, Ngài chỉ lo giảng kinh, nói pháp, học về phần tuệ, chứ Ngài ít làm phước. Thế cho nên về sau cảm cái quả báo phải chịu cái thân nghèo và đói là bởi vì ít phước. Thế ở đây khuyên rằng nếu các thì các ngài làm pháp sư, tức là ngài tu về cái giáo tông, là chuyên học kinh sách và giảng dạy kinh sách thuộc về giáo tông. Thế nhưng mà đạo chưa tinh, chưa được đến cái chỗ tinh thuần, chưa học, chứ mà chưa thực hành được đến nơi đến chốn, cho nên chưa có thoát được cái luân hồi. Thế cho nên khuyên, không phải khuyên mọi người bỏ cái pháp môn của mình, cứ ai tu pháp môn nào, có nhân duyên với pháp môn nào, cứ tu pháp môn ấy cho đến nơi đến chốn. Chỉ khuyên nên kèm theo cái niệm Phật để nhờ có tha lực, và thêm cái nguyện vãng sanh để hết cái thân này có cái nơi nương tựa, cũng như có cái quán trọ trên cái con đường sanh tử mông minh.